kia là tâm như minh kính đài, thì đấy là tâm là đài sân si. Đời đời đâu có biết đường nào chánh mà đi. Cũng kệ vậy, nhưng mà kệ ta ngộ đạo cái này, không biết ngộ gì tôi không biết, nhưng mà nghĩ cũng hay hay. Là tại sao Bác Đại Như Giác đó, thân chúng ta là rừng tội, làm cử động nhất động gì là tội hết. Cho nên Đức Phật nói với Ngài A Nan là: Như Lai Ấn Túc Đại Địa Phóng Quang, nhược nhữ cử tâm trần lao tiên khởi. Đức Phật, những vị mà Phật đã chứng quả rồi, Ngài làm bị động tĩnh gì, Ấn Túc nhấn cái ngón chân xuống là cả mặt đất này đều phóng vào quang sáng hết. Nghĩa là làm việc gì cũng trong chánh niệm, làm việc gì cũng tỉnh giác. Như Lai Ấn Túc Đại Địa Phóng Quang, nhược nhữ cử tâm trần lao tiên khởi. Nhữ là ngươi, tức là chỉ cho Ngài A Nan mà chỉ cho mình nữa nè. Mình tâm còn phàm, mình nghĩ cái gì cũng là tội hết, làm cái gì cũng mang tội hết. Tại nên nhiều người nói tôi đâu có cần, tôi đâu có tội đâu mà sám hối đâu, tôi đâu có làm gì quấy đâu. Nhưng mà chẳng hạn, đừng nói chi xa, mình đi mà đạp côn trùng đâu có biết đâu. Cho nên khi mà Đức Phật á, làm một vị cha lành mà vừa là mẹ luôn á, tại sao ăn dạy chúng tôi ở trong nhà chùa một miếng trong miệng rồi là không có gấp thêm một miếng khác, đang nhai không gấp thêm. Tại vì đang nhai mà gấp thêm là sợ nó hết, và sợ hết là tâm tham nó phát triển, đúng không? Và ăn không được lua húp, khua tiếng. Người đời thì ăn vừa nói chuyện vừa khua tiếng, thì như vậy đối với nhà Phật là thô tháo, không có giữ cái nhu nhuyến, cái oai nghi. Cho nên khi ăn là im lặng, mà trước khi ăn đó là cầm một cái chén lên rồi quán xét, coi như tam đề ngũ quán đó, là các vị biết rồi. Ở đây khi mà quý thầy hướng dẫn bác con trai kia biết rồi, nhưng mà khi quán lên mà gần nhất là: ai ơi bưng chén cơm đầy, dẻo thơm có một, đắng cay muôn phần. Mình trong lúc mình cầm chén cơm mình ăn, mà ăn á, mình nhìn cái lúc đó mình no lòng, nhiều khi ăn không hết còn bỏ phân nửa. Nhưng mà người dân Phi Châu các vị thấy đội cái chung nước đi 2-3 cây số, mà dưới kia thì cái xác chết, tử thi chết của người hàng chổng nó trâu cách đó chừng 2-3 thước cũng múc về uống. No choice, không có đường lối nào. Và có những cái email mà chúng tôi gửi cho anh Thọ đó, bác sĩ Thọ nè, cái thằng bé nó thấy con bò tiểu là nó đưa cái miệng vô nằm nó uống, không có nước nó uống, trong lúc mình quỷ hoại. Cho nên đây là một cái chuyện sự thật 100%, là chúng tôi khi nghe cô Thanh Thúy ca cái bản Bụt Kiền Liên đó, là mẹ ơi mẹ cơm đây thời đi mẹ, tôi không biết thời là cái gì. Nhưng mà thôi thắc mắc cái lúc còn cư sĩ thôi, khi mà lên giảng ở chùa Quan Nghiêm ở Washington DC, chỗ này là các tướng tá không à, tướng Lữ Lan được của ở đây, và tướng Nguyễn Khoa Nam có người em là Nguyễn Khoa Phước, bây giờ là một người ở trong ban hộ tử, tức là trong cái ban quản trị của chùa Quan Nghiêm. Thì ngồi thì quý vị đâu tới buổi chiều là đầu tiên 2004, quý vị đem một tô phở, mà không phải như phở ở đây đâu, cái tô nó vuông ở trên đi thẳng xuống, và cái bụng ở dưới nó bự dữ lắm, nó lớn lắm. Ta đem là tôi ăn, nhưng mà vừa để rồi tôi ngồi hoài, cái gì kia tôi không, chưa có vô ngồi hết, thì một cô lại nói: dạ thưa thầy, thầy thời đi ạ. Dạ mời thầy thời ạ. Thì mình không nghe, không biết cái gì, tôi ngồi hoài. Tới chừng một cô nữa ra: dạ thát, vậy trong đó người Huế nhiều lắm, mô Phật A Di Đà Phật, mời thầy thời ạ. Tôi nói: dạ thời chắc có nghĩa là chờ, là thời gian, mình chờ chút đó nghe. Mình nghe mình tưởng nào chờ một chút. Nhưng mà tới chừng trong đó có anh Trung Quý quân hồi xưa đi cải tạo chung đó, ảnh ở bên an ninh quân đội á, anh thành ơi: dạ thưa thầy, thời là ăn đó, họ mời thầy ăn trước họ mới dám ăn. Tôi nói: ủa thời không phải chờ hả, không biết mình mới ăn. Tiếng Việt đó. Cho nên huynh đệ thấy, tôi bữa đó ra tôi ăn mà mình thấy cái tô ăn hoài ăn không hết, bị cái tô nó hẫm lên, nó hủng lên, cái miệng trên tròn mà dưới cái bụng nó lớn, mà nhìn thì nó nhỏ mà dưới nó lớn, ăn hoài ăn không hết. Thành ra chúng tôi cuối cùng thì ráng ăn, ăn cũng hết. Thì ăn hết rồi thì họ bưng một tô nữa cũng bằng y vậy đó, đem ra. Tôi nói: dạ trời, tôi no rồi cô ạ. Dạ thầy thời thêm đi ạ, thầy đừng ngại ạ. Tôi nói: dạ tôi no lắm, tôi ăn một cái rồi no lắm. Nói dạ con thấy thầy ăn tượng, ăn thầy ăn còn không hết, cho nên thầy vét hết nước rồi, con sợ thầy còn đói, con mang ra. Tôi nói trời ơi cô ơi, tôi dọn thấy cái tô này tôi muốn ngã ngang được, cô đem thêm. Thành ra sau đó đó, ăn hết rồi tôi mới nói là thiền sư Chí Phùng á, ngày tu lúc 6 tuổi mà tới ngày 74 tuổi đó, một hôm ngày ở chánh điện, ngày mới nghĩ ta tu hồi 6 tuổi tới bây giờ mà không biết có tội gì hay không. Nhưng mà vừa như vậy thì ở chùa thường thường quý vị nghe là có hai ông, một ông thượng, hai là ông ác, phải không? Thì cái ông mà mang gương trắng á, là ông đó là người đời gọi là ông thiện. Thì còn cái vị mà mặt đen và lưỡi le dài đó gọi là ông ác, là quỷ. Nhưng mà vị đó là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm, tiêu diệt đại sĩ đó. Thì cái vị mà mang cầm gương trắng đó hiện ra giữa chánh điện đây, hòa thượng tu từ nhỏ tới lớn không có tội gì, nhưng mà chỉ có một cái lỗi là trong lúc ăn hòa thượng để nước canh lại và để lại nhiều lần từ xưa tới bây giờ, cho nên đó là cái lỗi nói rồi. Thì vừa nói đó thì ngài nói, ủa sao đó là lỗi? Thì vị thiện thần về hộ pháp đó, cầm gương trắng đó, cầm gương mặt trắng đó, mới nói rằng tại vì trong nước canh đó có muối, có đường, có tiêu cũng của đàn na tính thí, cho nên cái đó là phí của đàn na, vừa nói vừa biến mất. Cho nên sau này ngài mới dạy cho chúng tôi là ăn cơm phải tráng bát, nghĩa là trong cái bát đó tráng nước, trong đó còn bao nhiêu đó, tức là mình kiệm với đức của mình. Thật ra phần này học tu á, thì là một chuyện, nhưng mà cái phước á, nếu mà mình tu hành dù ở chùa ở nhà mà thiếu phước cũng khó thành tựu việc này việc kia. Chúng tôi xưa thường chiếu có một vị thầy, chúng tôi không nói tên, một tháng là 30 ngày, nhưng ôm siêu thuốc bắc ấy, là hết 29 ngày. Thuốc bắc hoàn uống một lần 400 thang, thuốc nam 300 thang, đau hoài cũng không có hết. Và chúng tôi thấy về mẫu lần xin tiền thủ bổn, tại vì ở thường chiếu và trúc lâm không ai được giữ tiền riêng. Tôi thấy vậy thì những cái củi mít, cái củi mà trái đào cào ra nấu cơm rồi phải cào ra than nhiều quá, sáng xả thiền ra xong rồi tôi kiếm cái lưu, tôi mới hốt cái than đó tôi bỏ vô lưu, tôi nhúng cái nước bao bố tời, tôi nhúng nước đậy lại là mình ủ lại để cái than đó cho quý thầy đó nấu thuốc bắc thuốc nam. Và quý vị thấy nè, bởi vì khi mà hồi sáng này đó 3 giờ tôi nghe tiếng sắc lực của vợ ở dưới bếp rồi. Cái đó chúng tôi phải ráng tu, chứ còn không đó, cái của đó cái gì thấy mỗi lần tam đề ngũ quán một cái chén cơm biết bao nhiêu công sức của người. Và tại sao cái người làm chùa mà cái phước lớn, mình ngồi đây mình nghe pháp như vậy nè, không phải đương nhiên, có pháp mình nghe không phải đương nhiên, không phải ngẫu nhiên, mà có ngôi chùa người ta xây dựng như vậy không phải ngẫu nhiên. Ai có rách áo mới thương người áo rách, ai có cất nhà mới biết cái công cực khổ. Và vậy cho nên xây cái ngôi chùa các công đức lớn lắm, lo việc chùa chuyện công đức lớn lắm. Tại sao? Thật ra tôi nói huynh đệ thấy, tôi có ở vào hoàn cảnh của hai huynh đệ như cô Châu Ngọc và huynh Quang, Minh Quang, thành ra tôi mới biết khi mà đoàn tăng phái đoàn mà Hoàng Pháp tăng đoàn ở châu Âu tới, chúng tôi phải lo trước cả một tháng, và nếu bông hoa mà nó héo nó kém rồi nhổ bỏ đi mua bông khác tới thay. Thì chúng tôi đã thấy vườn hoa đẹp vậy, vườn hoa này chúng tôi cũng thấy có dấu cũng mới. Thành ra tôi thấy hoa nó héo, tại vì mình ăn một ngày 3-4 lần cây vào mùa nắng này cũng vậy, sáng tưới chiều tưới nó đủ sức nó mới là có tươi tốt, thành một chút cũng có cái phước. Và trong thiền á, mình tu mọi nơi mọi lúc. Trong thiền đó là có vị thiền sư sau này ngộ đạo gọi là Trích Thủy thiền sư. Vị này khi còn làm thị giả đó, thì đem nước cho sư phụ vị hòa thượng dùng, còn phân nửa tắm rồi đổ bỏ. Thì vị này mới nói, con à, một giọt nước nó dính vào một cọng cỏ nó cũng vui mừng, mà vui mừng có nó thể hiện qua cái tươi tốt, phải không? Cái gì trồng hoa coi, nếu mà âu yếm nó mà chăm sóc nó, một cái bụi hoa ở phía sau hè mà nếu huynh đệ mình chăm sóc nó kỹ càng, còn bụi hoa trồng trước nhà thôi mà mình không ngó ngàng tới, thì cái bụi hoa sau hè nó nở hoa đẹp hơn, sớm hơn cái hoa phía trước. Nó tuy không biết nói nhưng mà có cái cảm nhận của nó tươi tốt, nó héo, nó có. Cho nên mình phải trân quý những người mà tạo ra cái môi trường tốt, cái nơi yên ổn để mình nghe pháp. Chẳng hạn như thế, quý vị thấy một chiếc áo mình mặc này, và cơm mình ăn này, từ đâu mang tới, và cái hạt cơm của Đàn A Tế Đi nặng lắm, mình tu phải hiểu cái này. Trong luật có nói đó, thí chủ nhất lạp mễ, trọng nhược tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, phi mau đại giác hoàng. Thí chủ là người Đàn A, là người dân cúng đó. Nhất là một, lạp mễ là một hạt gạo, hạt lúa. Trọng là nặng, nhược là bằng, tu di sơn bằng núi tu di. Thực liễu, liễu là xong, thực là ăn rồi, bất tu đạo, không chỉ tu hành, tụng kinh và Phật á, hồi hướng cho thí chủ đó. Phi mau đại giác hoàng, phi là mang, mau là lông, đại là đội, giác là sừng, hoàng trả lại. Cái đời của Phật là có ngày A Nan, ngày một hôm ngày giặt y của Đức Thế Tôn á, thị giả mà đè cũng không có chìm xuống, sau đó lấy cục đá để lên cũng còn nổi hoài, mới lên bạch với Phật. Phật nói con vào nhà trù là nhà bếp đó, lấy bốn hộp cơm để bốn góc nó chìm. Ngài đang bạch Thế Tôn, con lấy cục đá con để lên nó còn không chìm, làm sao hạt cơm mà chìm được. Đức Phật nói con làm đi, thì mới để một hạt cơm, một góc là đã chìm rồi, để bốn hạt thì chìm bốn góc, cho nên rất là nặng. Thì thôi, chúng tôi nói lại đây cũng là liên quan với cái bài tôi để ngày cuối cùng là ngày thứ bảy đó, tối thứ bảy đó, tôi nói tâm ở đâu để nói. Nhưng mà trước đây chúng tôi dọn đường, đạo Phật mang lại chúng ta những an lành, cái an lạc tại đây và bây giờ, không chờ tới cuối con đường, không chờ tới qua tới nước cực lạc, hay không chờ tới niết bàn. Cho nên do cách sống của mình thôi. Thí dụ quý vị thấy một cái trường nó dạy giỏi nhưng mà người học trò không chịu học, giáo sư dạy giỏi mà học trò không chịu học thì có giỏi được không? Không. Bây giờ trường dạy dở nhưng học trò cố gắng học, tìm tòi thêm sách vở tài liệu thêm thì sẽ giỏi, đúng không? Cũng vậy. Ở đây chúng tôi nói thiền cốt ý là đem lại những cái điều an lành cho mọi người, mà kinh điển của Phật về Phật giáo cũng đem được an lành cho mọi người. Và mật tông cũng vậy, nếu niệm Phật mà tôi được an lạc thì tới nhất tâm bất loạn, thì hiện đời mình không còn vướng mắc chuyện thế gian và xả báo thân, mình sanh về cõi Phật, chắc chắn là vậy. Và người thứ hai, nếu tu theo mật tông, tam mật được tương ưng, tức là thân mật, khẩu mật và ý mật, ba cái nghiệp của mình thanh tịnh nhẹ nhàng thì chắc chắn làm điều gì cũng là thành tựu hết. Và thiền, nếu tâm mình không còn những cái lăng xăng, cái vọng tưởng, mình luôn luôn chuyên nhất, thì giờ nào việc đấy thì lo gì. Mình thất niệm, thất là mất cái chánh niệm đi. Cho nên thiền là sống trở lại cái thời điểm mà ta đang tiếp xúc với sự sống, nó đơn giản thôi. Và niệm Phật cũng vậy, nhất tâm cũng là yên, mà yên tức là định. Và thiền định tức là không xôn xao, không lăng xăng, tức trở lại với cái tâm ban đầu của mình là cái bản lai diện mục. Và nếu mình tâm mật tương ưng là thân mình kín đáo, thân người ngồi thiền bắt ấn, miệng khẩu thì mình lo trì tụng không sẽ lạc sai cái chữ thần chú, và ý mình nhớ kỹ càng thì ba nghiệp mình thanh tịnh, thì cùng một mục đích mà thôi. Cho nên thiền nói gần nhất là đem tâm về với thân, và nói gần chút nữa là đem tâm về với tâm, phải không? Giờ chúng tôi thí dụ, giờ mình tới nhà của người chị mình hỏi, ồ bữa nay hai em tới nhà, chị nấu canh chua ăn bữa nay thấy thế nào? Thì nói dạ nãy giờ em ăn mà chưa để ý, để giờ em húp miếng nữa để em mới biết. Chị chứ nãy giờ mình ăn cái gì? Tại vì tâm lúc này thân mình đây mình ăn, mà tâm mình đi về tới đâu? Bạc Liêu, về tới Sài Gòn mình không biết. Cho nên làm thế nào mình muốn tu tịnh độ, muốn về khỏi Phật, thì các chữ tổ nói tâm vọng là tâm mình còn vọng là giả đó, nó cứ chạy nhảy hoài đó. Tâm vọng còn khó vào khỏi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn, vọng tâm là gốc mê man, chúng sanh vì nó sáu đàn yếu luân. Nghĩa là cái tâm mà vọng còn đó thì niệm Phật bao nhiêu niệm, nghĩa là dù cho lần chuỗi bao nhiêu cũng không kết quả. Tâm vọng còn không có vào quả Phật được, phải nhất tâm bất loạn mới vào quả Phật được. Hay là các vị nói rằng tâm vọng ấy nếu còn khởi mãi thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm tâm trở lại thánh tâm tức thì. Các vị muốn thành tức thì không? Muốn thì làm sao? Phải trở lại cái nguyên quỷ ban đầu, tức là bản lai thanh tịnh của tâm của mình. Mà muốn được gì, niệm Phật cũng đạt tới chỗ đó nè, tụng kinh cũng đạt được chỗ đó nè, trì chú cũng đạt được chỗ đó nè, niệm Phật cũng đạt được chỗ đó. Và xin thưa, không phân chia là thiền tĩnh mật hay là pháp tướng tâm không hay là luật tâm, miễn tâm mình yên định một nơi thì mình trở về với cái bản lai diệu mục của mình không khó. Cho nên cái quan trọng của đời tu, trong đó Đức Phật dạy là: này các tỳ kheo, các con hãy như con chim. Hãy như nghe, tập như con chim chứ phải mình là chim. Đi đâu chim luôn luôn mang hai cánh đi theo. Các con cũng vậy, đi đâu mang hai cái đức tính, là một là trí, hai là phước. Phước và trí, phước đức và trí huệ, hai cái cánh của con chim. Nếu con chim mà có một cánh bay cũng không được, phải không? Và một câu nữa là chư tổ thường dạy là phước huệ lưỡng toàn, phương tác Phật, tài pháp nhị thí thủy thành công. Phước đức đầy đủ, trí huệ đầy đủ mới có thể làm Phật được. Mà tu cho bằng Phật mới vừa lòng con, chứ nếu làm Bồ Tát hay làm Thanh Văn rồi không trở lại đây nữa thì không đúng bản hoài của chư Phật. Cho nên cái chuyện tu phải, chúng tôi làm sao nói giới thiệu quý vị là có cái tâm trường viễn. Trường là dài, viễn là xa, dài lâu và có xa. Chứ còn nếu mà trường hợp mình muốn cho tu 5-3 năm mà chưa thấy cái gì rồi mình chán nản, thì cái đó mình phụ mình, mà phụ ơn của Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát. Ở đây chúng tôi trình bày để các chị thấy, trong sử có kể lại là ngài, ở đây thì không thấy, ở Việt Nam thấy nhiều lắm, là Tổ Bá Trượng Hoài Hải, ngài ở cái núi mà dắt thẳng đứng, coi như thẳng đứng rất là cao, thì gọi là bá là trăm trượng, là một trượng nó 10 thước, 10 thước tay đó. Cho nên cái nơi này đó, là ngài ở khoảng chừng 500-600 chúng, và ngài có một người sư đệ là gọi là Tư Mã Đầu Đà. Nhiều người nói tu thiền không tin dân này chứ kia, chúng tôi tin chứ, nhưng mà phải có cái bằng, có cái nó gần gũi với chân lý mới tin, chứ không phải đụng đâu tin đấy. Thì ngài Tư Mã Đầu Đà này, ngài giỏi cái khoa về phong thủy và tướng số, tu thiền mà ngài ngộ đạo rồi mà ngài rất giỏi. Cho nên một hôm ngài tới, ngài thăm Tổ Bá Trượng Hoài Hải. Thì hiện giờ các chùa cũng có vẽ một cái bức tranh là 3-4 vị tăng, có một vị đứng đạp cái lục bình nó ngã xuống, và hai vị kia là ở phía trên, một vị gật đầu, một vị cười. Thì trong hai bức tranh đó là ngài Bá Trượng Hoài Hải và ngài Tư Mã Đầu Đà. Còn 3-4 vị tăng đó thì có một vị là coi như là trụ trì của cái thiền viện của Bá Trượng Hoài Hải. Thì khi đó mà nói là sư huynh, bây giờ để trên đường tới đây, tới núi Bá Trượng này đó, ngài tên Hoài Hải, và ở cái núi mà dắt đứng lên cái trăm trượng gọi là Bá Trượng, để thấy tại đó có núi quy cái linh vượng của nó, cái vượng khí nó rất là mạnh, mà có thể tăng chúng mà người nào ở tới đó được á, thì có thể là 1.500 tăng chúng, chứ không phải một có 500 tăng chúng như ở đây. Sa sư huynh không đến đó để lập cái thiền viện, lập cái chùa đó. Cái gì thấy từ xưa giờ nói tu thiền rồi không tin, nhưng mà có hết, đây sử sách có hết. Để vô sàn cái. Thì vừa nói đó thì Tổ Hoài Hải, ngài Bá Trượng Hoài Hải nói sư huynh cũng thấy việc đó lâu rồi nhưng mà không có người sư huynh chỉ biết về kinh điển, nhưng mà về cái khoa nhân tướng sư huynh thua đệ. Thôi giờ để coi trong chúng này có người nào sư huynh sẽ cử đi trụ trì ở đó. Thì vừa nói vậy thì ngài Tư Mã Đầu Đà nói thôi cho người nào mà xuất cách đưa lên đây cho coi. Thì lúc bây giờ tổ Bá Trường Hải mới cho người gọi coi như là trụ trì, coi như là trưởng chúng á. Thì gọi vị này là ngài Quy Tông đi lên. Thì lên tới Tư Mã Đầu Đà mới nói ngươi đi ba bước tặng hắn ba tiếng cho ta coi. Thì vị này đi hai bước là tặng hắn mấy tiếng. Thì ngài Tư Mã Đầu Đà đại thưa sư huynh không được, người này không phải chủ núi Quy. Thì nói vậy thôi rồi vị ta kêu vị này bước ra. Thì vị đó rồi cái thì ngài Tư Mã Đầu Đà nói cho xin vị khác đi. Thì tổ Bá Trường Hải mới nói rằng ở đây đó vị này đó là trưởng chúng rất là xuất cách, mà sư đệ chê nữa thì ta không biết còn ai. Thì ngài Tư Mã Đầu Đà nói thôi giờ ráng kiếm người nào. Thì vị nói mà ta thấy người này mới tới chừng 4-5 năm không bằng trưởng chúng ở đây là Quý Tông. Thôi để ta kêu lên thử. Thì kêu lên vị này tên là Linh Hữu, mà sau này là tổ Quy Sơn gọi là Quy Sơn Linh Hữu. Cái gì thấy trong nhà thiền không có gọi tên tập, chẳng hạn như thể kêu là hòa thượng Linh Sơn thì biết là ai, ngài Quyền Vi. Dạ rồi thí dụ thể hòa thượng Thường Chiếu á, hồi xưa đó thì bây giờ Thường Chiếu là hòa thượng Nhật Quang làm ở Thường Chiếu. Giờ ngày xưa mà gọi hòa thượng Thường Chiếu biết hòa thượng Thanh Từ, nhưng bây giờ thì gọi là hòa thượng Trúc Lâm, ngài ở Trúc Lâm Thường. Thì vừa kêu ngài Linh Hữu lên, thì vừa kêu lên thì ngài Tư Mã Đầu Đà cũng nói ngươi đi ba bước tặng hắn ba tiếng ta coi. Mới đi có một bước tặng hắn có một tiếng một đây sư huynh, đây là chủ núi Quy. Cái gì ráng nghe việc này chứ thật ra đó, tại vì chúng tôi nói là có mục đích, cho nên mình thường đa số đi chùa chừng 5-3 năm mà thấy không có gì cái thôi ở nhà, phải không? Thì đây các vị nghe phần này. Thì vừa đi một bước thôi và tặng một tiếng sư huynh đây chủ núi Quy. Ngay lúc đó thì tổ Bá Trường Hải nói này Linh Hữu, nay con chuẩn bị trong vòng 3 hôm con qua tới núi Quy, và tới đó con chuẩn bị mà lập chùa. Thì thầy mà sai thì phải đi thôi, đó là một vinh dự, một cái khó khăn thiên xưa, vinh dự rất lớn. Được bổ đi tức là được nhận rồi bổ đi là một vinh dự rất lớn. Thì lúc bây giờ ngài Quy Tông là trưởng chúng mới khiếu nại nha, và thưa sư phụ con ở đây trên 20 mấy năm rồi, mà sư đệ mới lại tới đây ở có 4-5 năm mà lại sao được đi làm trụ trì, con đi chưa được đi. Thì ngay đây ngài tổ Bá Trường Hải mới nói thôi được, kêu thị giả đó là chú Sa Di đó đem cái lục bình xuống để đứng trước đó có nước có bông. Thì mới hỏi ngài Quy Tông vậy chứ ngươi nói đây là cái gì. Thì giờ này thì ngài Quy Tông là trưởng chúng mà đa văn dữ lắm, mới nói dạ thưa thầy, đây lục bình đời Nam Bắc Triều, mà cái nơi này đó là sản xuất, cái vùng này gần ở Nam Kinh Lạc Dương, là chuyên cái làng này chuyên sản xuất những lục bình nổi tiếng của đất nước. Thì tới đó thì tổ Bá Trường Hải lắc đầu, và ngài Tư Mã Đầu Đà cũng cười lắc đầu luôn. Thì nói thôi được, người đứng qua bên mới bảo ngài Quy Sơn Linh Hữu, ngài Linh Hữu đó ra này ngươi nói đây là cái bệnh gì. Thì vừa ra bước đó thì Quy Sơn ngài Linh Hữu đó vừa bước ra nó chào xá chào thầy ngoài Bá Trường Hải và tổ ngài sư đệ là Tư Mã Đầu Đà, vừa bước tới cái bệnh đạp bệnh ngã ngang. Thì lúc đó mọi người gật đầu. Thì lúc đó ngài Quy Tông đó thưa sư phụ con đã thua sư đệ rồi, quý vị tới đây thấy hiểu sao? Thiền là không có ngôn ngữ, mà nói gì bất lập danh tự giáo ngoại biệt truyền, nhưng mà thật sự kinh sách thiền, sách thiền viết nhiều hơn các tông khác, phải không? Cho nên khi mà tới chỗ có tâm chân thật không còn vọng tưởng đó, thì không ngôn ngữ, gọi là ngôn hành xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn. Ngay tới đạp cái bình một cái là lật ngang, là cái đó cái gì biết đạp, phải có cái tâm chân thật, cái chân tâm mình mới biết đạt. Cho nên quý vị thấy ngay đó là những cái gọi là điếu đạo lưỡi đi đường kim. Nhưng mà muốn hiểu được cái này nó phải có công phu, nó khó. Cho nên thật ra đó, nếu mà để thấy cái chuyện này nói, nó muốn nói cái gì, muốn nói là khi mà hiểu đó rồi, biết ngộ đạo được cái đó rồi, mới biết đạt ngay cái đó. Nhưng mà tới đó hết chưa? Xin chưa. Sau đó thì 3 ngày sau thì ngài Quy Sơn Linh Hữu đó, ngài Linh Hữu mới đi tới núi Quy. Sơn là núi, Quy là Quy Sơn, là nói theo cái tên để kính trọng thôi. Thì tới đó ngài ở lần lượt 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 3 tháng, rồi tới 5 năm, 6 năm, 7 năm. Tới cái năm thứ 7 đó là không có một bóng người lên, là tại vì cái núi này đó từ xưa tới bây giờ là rất là rậm rạp, mà cọp, sói, rắn con là con đấy, mà cái khạp lớn đó, thành nên không ai dám lên đốn củi, cho nên không lên được. Mà ngày đó, ngày lợi tới ở đâu 5 tháng, 7 tháng, rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, tới 5 năm, 6 năm, tới 7 năm rồi đó, ngày cũng không thấy ai lên được. Một ngày đó thì ngày lượm hạt giả, ngày ăn, rồi lên nước suối thì ngày uống, và tọa thiền, rồi kết tự mình thôi, không có ai hết, một mình một thôi. Và ngày kết cỏ tranh đó, làm một cái am để mà ở đó. Nhưng mà ngày tu thì nghĩa là ban đêm cọp beo rồi có đốt lửa thì nó đi bên ngoài thôi, nó không có vào. Cho nên ở đó tới năm thứ 7 thì ngài nói thầy mình sai, mà công việc mình làm không tròn. Thôi ngài mới trên từ cái vùng chỗ ngài ở thì từ khoảng chỉ 100 mét, nghĩa là cái bán kính đó, không con nào vào. Nhưng mà dài đó đó thì nó ở còn mà như là cái nhà của nó. Thì ngài bước ra thì cọp có, rắn có, thì ngài nói đó, thầy ta sai ta tới đây hôm nay là gần 7 năm trời rồi, mà nếu các ngươi ở đây thì không ai dám lên núi được, làm sao ta cất chùa được chỗ này. Thôi nếu ta có duyên ở đây thì ta nhờ các ngươi di chuyển qua cái núi khác, còn nếu ta không có duyên thì thôi các ngươi an thịt ta đi, chứ ta làm không tròn lời của thầy ta dạy. Thì trước trên là phụ ơn của Phật, dưới phụ ơn của thầy, cho nên các ngươi ăn thịt ta đi. Vừa nói vậy từ 1 ngày tới 3 ngày, từ từ đi, không còn một con thú dữ nào hết. Và từ đó dân chúng họ từ từ họ men men đi lên, rồi đốn củi đó, tiều phu đốn củi đó mới báo cho biết trước là có nhiều cây quý đó, từ từ lên. Và sau đó cái núi này trở thành một nơi trù phú của mọi người lên và cất ngôi tự viện chứa 1.500 tăng. Là cái gì thấy, nếu như thiệt như tôi thì cao lắm 2 năm đi mất rồi. Quý vị bao lâu? Thật ra thì các vị thấy mình như vậy đó, luôn luôn phải nhớ hộ pháp Long Thành theo mình như từng bước chân, thưa các vị. Không có xa đâu. Nghĩ cái gì, muốn gì, ước gì là có cái đấy. Nếu mình tu chân chánh, mình đem hết cái tâm mình hộ pháp. Chẳng hạn chúng tôi thì nhiều năm rồi. Vậy trước khi chúng tôi đây, chúng tôi có ghé ở bên chùa Thầy Quảng Trung. Thì tôi về có nói với cô Cao Ngọc, chúng tôi thấy ở đây, tôi mới nói thầy cũng nên lui tới thưa ta đây, tại vì bên đây là không có thầy. Và bây giờ một người cư sĩ mà người ta làm những cái việc để giữ mạng mạch Phật pháp đó, tăng sĩ mình làm không nổi. Mà chúng tôi biết là bên đây Phật tử đi đông hơn bên kia, chúng tôi đi bên kia mà biết hết á. Và trước đây thì thầy Quảng Trung đó là gia cháu sư điệt thôi, do đó mà trước đây có mời tôi tới đó giảng một lần, và sau đó mời nhiều lần, nhưng mà chúng tôi bị bận nhiều việc quá, thì những cái lễ đó chú mời tôi thì tôi bận nhiều việc, mà bận ở chánh địa, chánh là ở tìm viện chánh pháp, cho nên khi mà tôi nói thì chú rất quan hỷ. Thì tôi nói bây giờ mình có một vị Phật, một cha lành, mà bây giờ mình không đoàn kết, mình không thương với nhau, thì mình lấy gì mình dạy ai? Và chúng tôi nói có một cái làng bà ngoại tôi ở đó là 17 cái ngôi chùa, một làng thôi đó. Mà hãy chùa này có đám giỗ của hòa thượng này hòa thượng kia thì các chùa khác kéo lại 200-300 người, mà sáng đêm vậy đó, hết chùa này tới chùa khác kéo rồi. Còn mình ở bên Mỹ thì chị xin thưa, chùa nào đi mà ông thầy trụ trì mà thấy Phật tử mà đi qua chùa kia cái không vui, rồi Phật tử sợ không dám cho hay, cái đó đâu có phải đâu, quý vị thấy đúng không? Cho nên cái tu dù cư sĩ tại gia hay là xuất gia cũng vậy. Chư tổ nói nhiều câu này rất là hay, thâm thúy lắm. Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên Phật tại Tây Thiên. Cái năm đầu mà mình mới biết đạo ở chùa đó, mình là cư sĩ thôi, chúng tôi đã từng qua cái cuộc đời làm người cư sĩ tại gia thì chúng tôi biết, mình mới biết đạo, mới biết ăn chay, về nhà thấy ăn mặn thấy ghét rồi, ngó mình liếc rồi, liếc hầm hầm rồi. Và mình đi chùa mà nếu mà ai mà không đi mình cũng muốn quạo nữa. Mà mình thờ Phật mà không ai thờ Phật mình cũng thấy muốn nóng. Cái đó là cái tâm trạng, đó là tâm trạng của những người mới như tôi. Thật ra mình thấy mình phải thương. Tu là nó không có xa. Chúng tôi nếu nói kinh điển thì quý ngài hòa thượng, quý thượng tọa, quý ni sư đã nói nhiều rồi. Chúng tôi nói những cái thực tế hiện tại này. Chẳng hạn như thế giờ cái người cư sĩ mà họ tu lâu rồi, vào chùa, thấy cúng chùa nhiều rồi, thì càng ngày uy tín càng cao. Mà uy tín càng cao phước đức càng lớn, phải không? Mà cái gì lớn nữa? Ồ, hay quá, cho cô Cao Ngọc tràng pháo tay coi. Ông thầy đi tới với bảo thầy trụ trì mà gặp đó mà chào mình mừng vô cùng. Mà bữa nào thầy mắc công chuyện về đi vô mà chào mà không nghe đó, về cũng hơi phiền. Mà đi vô chùa mà bữa đó đi có người nói dạ thưa thầy con không đi chùa đó nữa. Nói sao vậy cô? Nói dạ cô đi làm đó đôi giáp mới mua mất tiêu rồi, thành ra thôi con không đi nữa. Đi chùa mình đâu phải vì đôi giáp đâu, mình đâu phải vì ông thầy ông sang đó mình mới đi đâu. Mình đi đây mình làm cho ai? Xin thưa làm cho Tam Bảo. Mà nói làm cho Tam Bảo mình nói gì? Thật ra làm cho mình làm cho mình nè. Và mình phải biết vận dụng cái kinh điển. Thế vậy thấy này, giống như ông thầy nghề võ đó, dạy có một bài y vậy mà có người xuất sắc, mà có người lại không xuất sắc. Có người ra đấu võ lại là hạng nhất, ưu hạng, phải không? Cũng vậy, mình phải biết vận dụng cái thời trí của mình ngay tại đây. Thì chuyện nó cũng có một vị, vị này hai người bạn nam là thân với lắm. Mà trong khi làm ở hãng rồi cũng vì quyền lợi với nhau, rồi supervisor nâng đỡ, rồi hai đàn mít lòng. Thì khi ở Việt Nam qua thì muốn ở chung, rồi bạn bè trước mà ở chung rồi gần gũi, ở hai cái nhà cũng kế bên. Thì đi làm cùng hãng về cùng giờ, và sau này trở nên nghịch 180. Nhưng mà một bên đó, thì anh này anh có cái con chó phóc nhỏ. Mà cơ khổ con chó này đó, bình thường nó qua nhà bên đây còn thân thiện thì qua bên đây cũng cho đồ ăn này kia, nó biết nó quen. Thì mỗi một lần mà nó khi mà hai đàn về rồi thì nó ở trong nhà nó không tè, mà nó mở cửa nó chạy qua nó tè bên nhà bên của cái anh bạn à. Nhiều lần vậy thì cái lúc bình thường thì nó không nói, mà lúc mà có chuyện rồi thì người vợ của cái anh nhà bên đây bị con chó nó qua nó làm xấu thì mới nói, thì người chồng kêu mới nói rồi. Lần đó thì có một lần hai vợ chồng về cũng gây gỗ, đương giận vợ rồi thì con chó qua nó làm xấu. Thì đằng này đó nói cũng 4-5 lần rồi. Thì này cái anh này đó, ảnh sẵn có một cái cây mà lao đó, ảnh cầm đập một cái nhà chúng, và con chó nó cũng nói dối nữa, đập ngay chúng cái đầu mà nó kêu cái cẳng. Nó kêu cẳng cẳng cẳng, nó chạy về bển nó chết queo đi. Rồi bên kia anh kia anh qua nói anh làm gì mà con chó của tôi mua 2000 mấy, mà chó giờ mua tới 2000 mấy lận. Nó chó nhỏ mua 2000 mấy thì ra bây giờ đập nó chết rồi. Thì người vợ nghe vậy đó, người vợ của cái anh mà đập chó đó mới chạy ra mới can. Thì hai đàn nói qua là lên nói nhiều, người hai người đàn ông nói tao đã nói nhiều lần rồi, tại sao mà như vậy, nghĩa là qua đây tại sao bên nhà bên nó không tèo qua nhà tao, mày kêu nó ở đây kia nọ. Chó mà ai kêu được đâu, nhưng mà giận thì nói gì cũng được đó. Thì ngay đó là hai bên, một bên lấy cây gài cửa, bên này cầm cái dao nhà sáp lại. Thì cái anh mà vợ của anh đập con chó đó mới chạy mới nắm nói anh ơi tu ngay chỗ này nè, các thầy dạy mình tu ngay chỗ này nè, cứ kéo vô thôi. Em ơi em, con chó anh mua 2000 mấy chị thường cho, chị mua chó phóc khác cho, thôi cho chị xin đi. Thì ra kéo người chồng vô, xô đẩy người chồng vô và người kia lui về nhà. Nhưng chút sau người vợ chủ của con chó đó, có người vợ chạy qua nói chị nhờ chị cảm ơn chị nghe, con chó nó chết dắt chứ không có chết thiệt. Thành ra nhà không nhờ chị chứ. Nãy giờ ảnh cũng đi vô nhà thương mà chồng em chắc cũng ở tù rồi. Tại vì một đàn thì cầm cái cây, đàn cầm cái dao thì qua chém, nó đánh ra chém là chị đó. Thành ra mình biết vận dụng tu ngay chỗ này nè. Mọi cái là mình phải ngay cái chỗ mà đang giàu sâu lửa bỏng mà mình tu, mình mới thấy là mình có giá trị. Mà muốn biết được vậy thì phải học giáo lý cho nhiều, và ngay đó phải tỉnh giác, tỉnh thức. Mình ở đây là còn tất cả điều phạm hết đó. Nói thì dễ, nói được và làm khó được lắm các vị. Chư Phật, chư Tổ biết cái tâm của mình, cho nên mới gì đặt cho mình mỗi một tháng 2 ngày sám hối, 14 dạng, 29. Sám hối rồi cũng phạm nữa, sám hối rồi cũng phạm nữa. Và trong kinh Địa Tạng thì Ngài nói sao? Chúng sanh thì can cường, như hôm qua cái gì nói đó, đó là cứu nó ra khỏi ngục này thì nó vào ngục khác, giống như mắc lưới, gỡ con cá ở khỏi mắc lưới này thì nó chui vào cái mắc lưới khác, đúng không? Cuộc đời này nó cũng như vậy. Thành ra chúng ta phải ráng thương với nhau, là chúng ta là sao nhắc nhở với nhau. Mà nhắc nhở đó làm thế nào, chúng ta phải có những gì Đức Phật dạy trong kinh là có những thiện ý thức ở gần gũi. Thì chúng tôi trình bày để những thấy những cái đời thường coi vậy đó, tu không phải là nó 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm mà nó có kết quả. Nó phải có tâm dài lâu. Quý vị thấy nhiều vị khi nào mình thấy sao anh này gia đình được quá, đi chùa liên tiếp 50 tháng, cái là vợ chồng đi và làm cật lực bẵng một cái 2-3 năm mất tiêu. Có không? Mình thấy. Và rồi có người á thì đi chùa nói chuyện rất hay, mà chờ giờ cơm thì bước lên rồi sau đó mất tiêu. Có không? Có luôn. Bông hoa có héo gì khéo kệ, vô đó thì gặp tới thì ông bà nói sao? Ở miền Tây chúng tôi nói ăn thì có, ó thì không. Ó là làm công chuyện đó. Và có người đi tới chùa, cái là đi vòng vòng cứ nghe pháp không vô. Chúng tôi chỗ nào mà trong ban hộ tự là các thầy đó mời tới, mà trong ban hộ tự không có thầy mới có mời chúng tôi, mà có thầy cũng có, thầy cũng có mời nữa. Nhưng tôi thấy ban hộ tự mà chúng tôi nói pháp, mà quý thầy nó nói pháp mà lên nghe đó, thì thấm được giáo lý của Phật thì thế nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà ban hộ tự nào mà cứ ngồi để mà ngồi bàn để cho giữ tiền không á, kiếm tiền không á, thì không hiểu giáo lý. Các thầy ở đó khó ở vô cùng, tại không hiểu giáo lý mà cứ nghĩ mình làm chủ cái chùa đó là mình là vua rồi. Và chúng tôi đã bị hai lần rồi, giờ này mới được nhẹ nhàng. Thành ra cho nên làm thế nào chúng ta tu mình phải biết được cái vị trí vai trò của mình. Ông thầy đó ông có lỗi, ông lỗi với Phật chứ không phải lỗi với mình, phải không? Và mình đây đó, chư Tổ thường dạy gọi là ẩn ác dương thiện. Ẩn là giấu, ác là cái xấu, dương là bày ra cái thiện. Nếu các vị thấy thọ Bồ Tát giới là có cái giới không nói lỗi của người khác chứ đừng nói tăng ni, phải chưa? Không nói lỗi người khác, mình thọ giới rồi mà, nếu mình nói là mình phạm. Tại vì sao? Luôn luôn mình giữ cái hạnh, cái đức của mình. Cho nên ngay cả khi mà chúng tôi là Đức Phật dạy từ cư sĩ cũng vậy, nhưng mà cư sĩ thì có gì ít hơn, là tại vì trong cái quay nghi đó, chẳng hạn như thế giờ ông hòa thượng ông đi đó, mình không, nếu mình trọng để mình kiểm cái đức mình, nghĩa là gọi kêu trước thọ giới một lượt thôi, chẳng hạn cách 5 phút có 10 phút kêu một lần, thì cái người mà kêu trước người đó đó là sư huynh, phải đứng phía trước, mình đứng trước hơn để người đó đứng sau, mình tổn hữu đức của mình, để có phước mình. Và khi mà Đức Phật dạy cái quay nghi, trong 24 quay nghi đó, hòa thượng mình đi như vậy, mình không có đi ngang song song mà đi bước thụt lui là chừng một gót chân, nghĩa là thụt lui chút xíu để mình nhường ngang đó. Và khi mình đi đó, có những cái bóng của hòa thượng đi đó, mình nên nhớ không nên đạp cái bóng của hòa thượng, mình tổn cái đức của mình. Ví dụ quý vị đâu có học đâu mà biết được, nhưng mà chúng tôi thì không nề, gọi là thân già chắc nể giao phai. Các vị thương cũng được mà ghét cũng được, không sao. Nhưng chúng tôi nói có nhiều vị, khi chúng tôi làm chư khách nhiều vị ngộ lắm. Ở thiền viện Trúc Lâm á, thì có cái nhà khách có cái lầu là bằng cây, và sau này xây lại bằng tường nè. Nhiều vị cung kính hòa thượng thanh từ lắm. Buổi sáng hòa thượng đi một vòng ở dòng núi á, và 7 giờ rồi y như giờ đó rồi thượng đi xuống. Thì lúc đó những anh ở trên lầu cao thì vừa thấy hòa thượng xuống tới, thì hòa thượng đi lo dưới này thôi, ở trên lầu, trên gác cao đó. Dạ, A Di Đà Phật, dạ con chào hòa thượng, trên xá xuống. Mà khi mà muốn xá đó, là phải bằng với thấp hơn mới xá, chứ trên cao không có xá được. Nhưng mà vậy không biết là chúng tôi lại nói. chúng tôi không ngại. Thành ra làm thế nào mình biết giáo lý là một việc, nhưng mà cái oai nghi đó mình cũng phải biết, nó phải học nữa, để chi? Kiểm cái đức của mình, giữ cái đức của mình nó trọn vẹn. Bởi vì tu mà nếu mình thiếu cái phước đó, thứ nhất lại vào chùa nổi cái đau không lo, chống chọi cái đau không quên, tu không nổi. Mà muốn được như vậy đó là quý vị phải có cái gì? Phải có những thiền tri thức gần gũi với chúng ta để học. Cái đó cái thiết. Cả thứ hai là thấy cuộc đời này hoàn toàn là tạm có, chứ không có cái nào mà nó thật có hết. Và kế đó nữa, chúng ta phải học thêm giáo lý cho nhiều. Và các vị suy nghĩ coi, các vị tổ thường dạy là lăng xăng hơn nữa kiếp người, lệ rơi trên mỗi nụ cười xanh xao, rõ ràng mở mắt chiêm bao, biết thân quyển mộng vẫn đau xé lòng. Lăng xăng quay qua lại thì năm mươi mấy tuổi rồi, bốn mươi mấy tuổi rồi, hơn nửa kiếp người rồi, tóc dính tiêu hòa lan trắng trắng rồi, bộ lần tóc đen dính tiêu hà tiên nó đen, giờ nó trắng trắng rồi. Cái này văn biển Trung Hoa nói chịu, tôi không có ý đó. Lăng xăng hơn nửa kiếp người, lệ rơi trên mỗi nụ cười xanh xao, cười mà cười méo, chứ không phải là cười mà cười thẳng thắn, cười mà ra nước mắt, cái cười lệ rơi đó. Cái cười ở trong nhà thiền nó có mấy cái cười ngộ lắm. Khắp như tố nữ vu quy nhật, tiếu ở thư sinh lạc đệ thì. Khắp là khóc, giỏi, quá giỏi rồi. Vị này chắc là cũng lại nho đầy đầy giường đó. Khắp là khóc đó. Khắp như tố nữ, tố là đẹp, khóc như người con gái đẹp. Vu quy nhật là ngài lên xe hoa, đừng nói lấy chồng ta buồn. Ngài lên xe hoa khóc đó là vui hay buồn? Nếu khóc vậy thôi cháu đừng khóc nữa, ở nhà với má đi cháu, đừng lên xe hoa, chịu không? Đi à? Thành ra khóc như tố nữ vu quy nhật, tiếu là cười đó, tợ là giống thư sinh lạc đệ thi rớt. Thì là cái lúc mà thi rớt thì anh học trò anh biết thi rớt, nói sao em buồn không em? Ôi hết keo này gầy keo khác, đâu có gì buồn đâu, cười hà hà, nhưng mà cười ngoài mà chín ở trong, phải không? Nó cũng vậy. Cho nên chúng ta phải có thiện thức. Mà giờ họ lạc đệ thì là cái lúc mà thi rớt đó. Giờ các vị biết nè, thiện tri thức là có mấy hạng thiện tri thức? Ba lần. Thôi chút xíu tôi nói. Bây giờ chúng tôi nói nè, tại sao mình phải học giáo lý để mình biết tu? Thân này thiệt hay giả? Nhà cửa thiệt hay giả? Nếu thiệt thì cơn bão ở Miami, các vị thấy chúng tôi xuống dưới ở Florida mình biết rồi, một năm có cái năm ông Bush xong làm tổng thống đó. Tôi nhớ một tháng mà đi vô tới 4 lần phải không? Và anh em tôi cũng có ở dưới Tampa nó tróc nóc mấy lần. Nhà giả, tiền giả hay thiệt? Hột soạn giả hay thiệt? Phải nói là tạm có, chứ nếu mà nói giả thì mình làm nó mình mua làm chi, phải không? Phải tạm có. Thân này giả hay thiệt? Giả là khi nào mình hết thở kìa, chứ còn thở là thiệt. Không tin đâu, ai đi đụng một cái người biết thân đụng đuôi hả? Phải không? Cho nên làm thế nào thiện tri thức là có ba hạng thiện tri thức. Phải gần gũi thiện tri thức có ba hạng. Thứ hạng thứ nhất là gì? Hình như gọi giáo thọ thiện tri thức. Giáo là dạy, thọ là nhận. Cái người mà làm cho mình nhận được hiểu Phật pháp là giáo thọ thiện tri thức. Giờ các vị thấy các vị cầm quyển kinh, quyển sách mà cho người ta mượn, cái gì cũng là giáo thọ nữa. Tại vì làm cho người khác hiểu được Phật pháp mà. Bây giờ giáo thọ tri thức, chẳng hạn như chúng tôi là người tăng mà tu hành đây, thì có những vị tu hành chẳng hạn hòa thượng đây đó dạy chúng tôi, thì đây là cũng là giáo thọ thiện thức, là giáo thọ bậc cao. Còn nếu mà mình bằng với nhau mà cùng tu mà nói những lời nào cho hiểu cũng là giáo thọ thiện thức nữa. Và giáo thọ thiện thức chẳng hạn như cư sĩ mà làm cho các vị hiểu được Phật pháp, như anh Minh Quang đó, anh giảng kinh cho các vị hiểu cũng là giáo thọ thiện thức nữa. Mà các vị sao chép kinh điển cho mọi người cũng là giáo thọ nữa, chứ không phải giáo thọ phải nói pháp không đâu. Cũng vậy, có năm hạng mà giáo thọ thiện tri thức. Thì giờ chúng tôi nói là có có là gọi là giáo thọ thiện thức, là người vậy làm cho mình hiểu được Phật pháp. Thứ hai là đồng hạnh thiện tri thức. Nếu cùng tu quý vị là đồng hạnh, là cư sĩ với cư sĩ giúp đỡ nhau hiểu được giáo lý của Phật, cùng tu nâng đỡ nhau và đồng hạnh thiện tri thức. Và hạng thứ ba gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại là bên ngoài, hộ là giúp, giúp cho mình. Chẳng hạn cho người đó đi chùa mà không ai chở đi chùa, người đó chở người không có phương tiện đi chùa, người đó cũng là ngoại hộ, giúp bên ngoài. Và người này không quyển kinh, cho mượn quyển kinh, người được nhận quyển kinh, người đó, người cho mượn đó gọi là ngoại hộ thiện thức. Người không có áo tràng, người này có dư áo tràng, cho mình mượn rồi biếu mình cái áo tràng, người này cũng là thiện tri thức của mình nữa, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Mà cái mình không biết mà người ta làm cho mình hiểu ra, người đó cũng thiện tri thức nữa. Thôi giờ chúng tôi nói, tôi có một lần làm thiện thức cho một người. Chúng tôi từ ở Đà Lạt về, giờ này giờ trưa thì chắc cũng ai cũng hơi nhập vô ngủ thiền rồi. để tôi nói, thì trên xe từ Đà Lạt về Sài Gòn thì tới ở Đức Trọng có một người lên. Thì người lên đó, thì gặp cái người nãy giờ ngồi trên xe không nói, người trên xe là người Tàu. Thì cái người mới lên đó gặp cái đó, Hiên bữa nay cũng đi về Sài Gòn hả? Thì cái người ngồi trên xe đó, bữa nay là ngộ ly về Sài Gòn đó, thăm cái lứa con gái. Người này thăm đứa con gái, thấy không? Thì cái người mới lên là người Việt, còn người ngồi trên trước là người Hoa. Cho nên là ngộ ly thăm lứa con gái. Mình nghe mình ngồi mình biết rồi là đứa con gái. Rồi cái người mà mới lên ngồi thay vì cái người kia thì ngồi phía sau, thay vì ta kêu lên ngồi chở phía trước, ngồi chung với cái ông Tàu này. Thì nói sao, Hia lúc này sao, làm ăn sao, rồi sức khỏe sao. Lúc này cũng lỡ nhờ con Sáu nó thương, lúc này cũng lỡ lắm. Thì cái người mới lên đó, nghe nói con cháu mấy đứa nó có hiếu lắm mà nhờ con cháu nó thương là phải rồi. Thì nên không, cái ông Tàu nói nè, không phải đâu, ngộ lâu có lơi con cháu nó thương, ngộ lơi là con cháu nó thương. Thì cái người này nói thì Hia nói tôi hiểu rồi, nhờ con cháu nó thương mấy đứa nó, con xỉm con ho rồi nó thương rồi, cái đó nó lo cho Hia là phải rồi, thì con cháu nó thương là phải rồi. Thì người này nói không phải, mà trời ơi, ngộ lâu có lơi con cháu nó thương, ngộ lơi là con cháu nó thương. Thì tôi nghe tôi biết rồi, tôi nói ông tỉa là ông dưỡng đó, ý ông tỉa muốn nói là phải là cơm cháu nó thương, phải không? Đúng rồi đó, thằng này nó lôi phải rồi đó. Mình ông thầy tu mà nói thằng này nó lôi phải rồi. Tức là cơm cháu nó thương. Chứ mà cái người qua nói là con cháu đấy, cơm cháu là con cháu đấy, con cháu là nói, nó người mình nghe như cơm cháu với con cháu giống hệt rồi. Mình ông tu mà nói thằng này lôi phải rồi đó. Thì cũng cười thôi, hết buồn ngủ phải không? Cơm cháu nó thương. Mà cái đó các chị thấy chân lý không? Con cháu nó thương cho tiền cũng đâu có làm sức khỏe hay được đâu. Nhưng mà cơm cháu nó thương, mình ăn được ngủ được là tiên. Thấy không? Cơm cháu bị đi bác sĩ nói đừng uống thuốc, hãy ăn uống cho được đi, thì có dinh dưỡng thì khỏi cần đi bác sĩ. Phải không? Cô bác sĩ. Thì còn chuyện nữa là, thì coi giờ sao đồng hồ nó ghét tôi lắm, nó gặp tôi là nó đi lẹ hả? Ý, giờ này trời đất ơi, giờ 50 phút rồi hả? Thì tôi nói ra cái gì thấy kinh điển ra, tôi dành cho quý hòa thượng, quý thượng tọa nói, tôi nói những cái đời thường, cái gì thích nghe đời thường phải không? Đây là cái bài mà chúng tôi đi qua và chúng tôi nói. Tôi nói chuyện này nữa rồi tôi mới sáng điện thoại lại với cô em tôi nè, cô em gái của 59 tuổi rồi. Thì hòa thượng Thanh Từ có một cái là ngài nói chuyện thật sự, chúng tôi ở gần hầu cơm á, hòa thượng viết chữ như con cua, nếu mà không đọc quen đọc không được đâu. Tại học lớp 3 trường làng, hòa thượng nói thầy đó học có tới lớp 3, mấy chú còn kêu tụi tôi mấy chú mà kêu mấy cô bằng con. Tôi có lúc vui tôi lái xe đó, tôi hỏi dạ thưa thầy, sao thầy kêu mấy cô bằng con còn tụi con kêu mấy chú vậy? Thì hòa thượng nói thông triết biết là người nữ đó họ vui họ mới ở đó tu, còn nếu đó cứng quá thì họ đâu có ở tu được. Còn mà người nam mà nếu cưng nó quá, nó lập tới. Và quý vị thấy với hòa thượng đó, ai lạ lạ tới người nam mà nữ gặp tôi niềm nở dồn dã. Mà tới cạo đầu rồi hòa thượng nhìn một cái là đi không cống giò. Thật sự tôi nói chỉ có một cái bên đây đường, bên kia đường. Mà ông thầy đó, là ông ở Đồng Tháp, mình nói tên là kỳ. Tôi lái xe chở hòa thượng năm 90 vô giảng ở Viên Chiếu, khi về ngang đó thì thấy bên đây đường thôi, hòa thượng ra lệnh là không có đứa qua khỏi cửa đường. Muốn đi ra chợ Phước Thái ở Thường Chiếu, lúc đó cỡ chừng một cây số, phải xin phép hòa thượng, chứ thầy Nhật Quang cũng không cho được đi nữa. Mà ở Trúc Lâm, từ Trúc Lâm mà đi ra Đà Lạt 4-5 cây số, chỉ có hai thi khố có quyền đi chợ thôi. Còn tôi đi khách là đi đăng ký, gọi là người gọi là đăng ký là danh từ ở bển á, đi sổ sách hộ khẩu này kia đâu mới quyền đi thôi. Mà đi phải lên hỏi trình với hòa thượng nữa, chứ không phải đi khơi khơi đâu. Ở đâu đó là không sợ hư. Thì có ông thầy này, ông cầm một ly nước mía từ bên kia đường đi qua, mà giờ đó ngay cái giờ linh, nghe là cầm đi lúc đó là 10:15, còn 15 phút nữa là mãn xã lao tác rồi. 7:30 tới 10:30 mỗi buổi sáng. Thì hòa thượng hỏi chú đó tên gì, thông tiếng. Mình đâu có dám nói không đâu, mình nói thiệt cái tên. Hòa thượng đuổi ra luôn, sám hối 4 lần không được. Sau đó ông thầy thông hiếu ở ngoài, tức là thiện trung ở ngoài thất, thấy tội nghiệp có cho ở được gần 2 năm trời, sám hối hòa thượng cho trở vô. Từ bên đây đường đi qua bên kia đường, mua một ly nước mía thì đuổi ra khỏi thiền viện, rất là nghiêm nhặt. Nhưng mà lúc này hòa thượng già rồi, hòa thượng dễ rồi. Thì ở đây chúng tôi nói hòa thượng lên đó, thì có một cô vô này người Quảng Đông, cổ lên cổ đi 2 người. Thì thấy quý cô tu rồi kia, nói cái đêm hộ lên đó, thấy thì cái cô này bây giờ sau này cổ xuất gia. Cô này thì nói ngay cổ sổ sữa lắm, cô Huệ Tư này đó, là cô xuất gia được rồi. Thì cái cô kêu dự định cổ mới lên thăm 5-7 tháng, lên thăm 3-4 tháng lên thăm một lần. Thì sau khi rồi được trâu chuyện 1 năm mấy thì cô dự định cô ốm á, ở nhà cô bán cơm ở tại trường đua Phú Thọ, đi vô cái hẻm, cô đi ở trong hẻm á, chỗ trường đua Phú Thọ gần chỗ Đầm Sen đó. Nhưng mà cô bán, nhưng mà bán đó sau này cô mời tôi lên nhà cũng khá chứ, đổ 3-4 tấm đan lên. Thì sau đó thì gần 1 năm sau thì cô lên cô nói tôi làm tri khách, lúc đó nhớ là năm 97, khoảng 97-98, cô dự tình cô lên nói ông thầy thông chiến, và thượng nói con ban lộ ăn, ban lộ mặn là mặn tội, là bây giờ là ban lộ chay đi, là thầy thông chiến thay là con ban lộ chay, ban lộ mặn. Thì tôi nói từ hòa thượng dạy thì sao thì mình làm vậy đi, giờ mình từ từ mình làm vậy theo lời hòa thượng dạy có phước, cho hòa thượng đi trước rồi. Giờ hòa thượng dạy mà tôi nói không phải, tôi đâu có dám nói đâu. Thì các vị thấy gì phải thì làm. Sao đó mới về cao chừng đâu 3-4 tháng sau lên. Mà mỗi lần lên những người qua nó cúng dường nhiều lắm, mang nạp tàu khu ki lá, tàu khu ki khô, rồi mang rồi gạo rồi lên nhiều lắm. Lần đó đi lên rồi sách có 2 bịch nè, có 2 bịch mà tàu khu ki cộng lên, mà ông chồng cũng lên đi phía sau để ôm được thùng mì. Mình không phải mình coi cái người cúng nhiều cúng ít phải không? Lên đang ngồi rồi thấy vẻ buồn lắm, tôi nói ủa sao cô dự tịnh rồi hi sao mà ngồi bí sĩ vậy? Đi đường có nhà có chuyện gì không? Thì cô ngồi có nói à, ông thầy ơi, bà thân may lại đó, lỗi qua nghe lời ông hòa thượng thành tự đó, ban bà cái lộ chai đó, từ sáng tới chiều vợ chồng đi 2 đứa con ăn buôn chen. Bán thì bán cho người bình dân, mà đổi qua đồ chay thì họ đâu có ăn, thành ra tới chiều lại thì ăn muốn chết phải không. Thì mấy tháng nay lên buồn ăn, lên thăm cô Huệ Tư là người bạn thôi. Cái tôi mới ngồi tôi nói thôi thì ra về ráng nguyện giải đi, giải hộ pháp long thần linh lắm, giờ từ từ sau này ta sẽ đỡ được. Thì sau đó 3-4 tháng sau đó cô lên thăm nữa, lên lần này mua đồ cũng khá rồi. Tôi hỏi sao lúc này sao, thì người vợ chưa kịp nói thì người chồng cũng vui đó, nè con này lược lắm giỏi lắm, ban lũ tiền long thê giỏi. Thì ngồi đó lũ tiền long thê giỏi, thì cái ngồi đó thì cô vợ tôi rót nước mà tôi nói thôi đừng có buồn, tại vì ở đây đó những người làm heo bên khế hội đó, mà tôi chính tôi khuyên đó ban đầu sợ đó là nói là một ngày con làm mười mấy con heo mà một con lời 200 mấy gần 300 ngàn, như vậy một ngày con có 3-4 triệu thiệt, cái đó là con thật sự đó. Mà nếu mà con đổi nghề thì con lấy gì con ăn? Tôi nói cô à, cô nên nhớ là hộ pháp lòng thành theo mình từ bước chân á, nếu cô đổi nghề rồi thì mọi việc đều suôn sẻ hết, tôi bảo đảm cô, nhưng mà lâu mau thôi. Thì người này sau đó đó cả chừng 7-8 tháng sau đó, dạ thưa thầy, thầy nói linh lắm. Tôi nói dạ tôi không có linh đâu, có trong kinh Phật dạy mà chuyển cái nghiệp mình chuyển được đó. Rồi hỏi sao bây giờ đỡ không? Nói dạ bây giờ con bán lời bằng gấp đôi một ngày cái làm mười mấy con heo. Hỏi làm gì vậy? Nói dạ con bỏ mối nước ngọt á, bán sỉ á người ta đó, mà một lần con 12 giờ mấy khuya là con phải thức dậy rồi ra lò rồi, đặng mà con lấy thịt đi ra 3 giờ khuya con phải chở đi từ kệ phát cho người ta rồi. Bây giờ con ngủ tới 8 giờ sáng con mới mở cửa. Thành ra con giờ con ủng hộ thường chiếu, ủng hộ cho quý thầy nhiều hơn nữa. Đó, cái đó là thật sự. Thì lúc đó chị đủ tiền đóng thế thôi. Cái người vợ đó, cô Duy Tịnh mới nói, hà, mà ông thầy, con ban ê đó, có nhiều người thương con lắm đó. Họ lấy, họ không ăn chay lược, nhưng mà cũng thấy con ban ê, họ cũng là răng giúp lỡ con nhiều lắm đó. Nhưng mà có một ông thầy đó lại hỏi con muốn bán lắc không? Ông làm bùa cho. Bây giờ tại ý là nó muốn bán đắt không? Nghe là ông sẽ làm bùa cho. Con mới hỏi tại sao mà làm bùa cho tôi? Thì ông thầy nói tại vì á, ông thầy nói là tại vì lại ăn cơm á, lâu lâu cũng là 3-4 lần rồi mà lần nào không lấy tiền. Thiệt, thì bởi vì thấy người tu lâu lâu mới vô ăn một lần, ăn được trong ở trong hẻm mà ăn được 3-4 lần. Thành ra rồi người này không lấy tiền cho nên ông thầy này ông mới kêu làm bùa đặng bán cho đắt. Thì nói cầu đầu kêu bằng ông làm bùa. Nhưng mà con loay cho thầy nghe, con tình ông thầy thành từ đó, loay là làm bùa chú lo là mê tín lo không làm đâu. Mà con loay ông thành từ loay con đừng co làm, con loay với thầy như vậy. Ông thầy cứ ba bốn bữa lại nói con một lần, giết rồi con đâu có nghe lời của lo nói đâu. Ban đầu kêu bằng thầy sao này con không nghe lời nó nói. Rồi lần cuối cùng á là tôi đi ra đây đó là khoảng 2002 đó, thì một lần sau tôi gặp đó là trước đó 2001 lên vui lắm, đem đồ đạc lên cái nói hà ông thầy, cái gì người qua nói gì cũng hà trước rồi không, hà ông thầy, cỡ này là họ tơi tiết ăn nhiều lắm rồi, con ỉ trong hẻm mà cũng tới ăn nữa. Nghĩa là ở trong hẻm. Thôi trở lại đi. Thì thôi bây giờ thế này, ở đây chúng tôi nói học phải có tâm trường viễn, tâm tu. Mà ở đây tôi lấy cái gương của Ngài Tô Đông Pha và Phật Ấn, phải không? Trời không có thời gian gì tôi nói tắt. Thì Phật Ấn chính là Quan Huệ Thiền Sư, và Tô Đông Pha tức là Ngũ Tổ Diễn, là Giới Diễn Thiền Sư. Và tại sao mà đã là Thiền Sư rồi mà bị như vậy? Các vị thấy khi mà tu ngộ phải có gọi là triệt ngộ, chứ còn một đời tu đại ngộ 3-4 lần rồi. Nhưng mà triệt ngộ thì cuối cùng là không còn sanh tử, nhưng mà còn đại ngộ đó là vẫn còn sanh tử. Thì nhân một hôm ở hai người tu chung một cái triền núi, nhưng mà người bên phía trên cao cái dưới thấp, Ngài Quan Huệ thì ở trên cao hơn, cho nên ở dưới thấp. Thì một hôm ngày 14 thì Phật tử lên nói thưa người, thì Giới Diễn mới hỏi, ủa bữa nay sao mà các vị đi sám hối ít chứ vậy? Thì cái trong số Phật tử nay, dạ thưa thầy, có một đoàn hát bội này, họ về họ hát là rất là hay, mà đào trẻ đẹp lắm mà hát hay, thành ra người ta đi coi rồi, thành ra bữa nay tụi con là không có ham, thành tụi con mới tới đây chứ họ đi coi thành ra không có lên, thì chắc là cái đoàn này đi hay rồi thì cha họ cũng lên sám hối đông nữa thôi. Thì nghe một lời nói gì khi mà vô tỏ thiền á, thì lúc đó là tỏ thiền cũng là người ta đi về rồi, thì sau khi về rồi thì qua bữa khác không sám hối, thì cái giờ thay vì sám hối thì giờ này tỏ thiền, giờ tỏ thiền đến cái đoạn hát như này, mà giờ này như vậy thì những đào hát đẹp vậy thì nghĩ cái tâm nghĩ đẹp đó, thì đào hát thì phải thay xê mi, mà thay xê mi thì thân thể phải thế này, người nữ đẹp kia nó vừa nghĩ tới quán niệm tới một cái sắc ái như vậy đó. Thì bên này cũng đồng thời là ngài Quang Huệ đại sư huynh cũng tọa thiền, ngài có được cái tha tâm thông, ngài biết được sáng hôm sau ngài viết một cái bài kệ là đại khái quở người tu mà còn nghĩ tới sắc ái. Vừa nghe như vậy thì giới diễn buồn cả chừng 3-4 ngày sau không ăn và mạng chung chết. Thì Quang Huệ hiểu được là cái tâm trạng của người em của mình xấu hổ mà chết, rồi do đó mới họp chúng lại mới nói: sư đệ ta tu không bằng ta, cho nên một bài kệ ta quở mà bây giờ mạng chung, nếu ta không đi theo mà độ đó thì sau này đọa rất là nhiều kiếp, nên bây giờ các ngươi ở lại lo hậu sự ở chùa và ráng giúp đỡ qua những sư đệ bên bệnh, coi như là đệ tử của ngài Giới Diễn đó. Thì ngay đó thì ngài Quang Huệ thâu thần nhập viện để tịch. Thì các vị thấy tu mà ngồi tới cái mức mà tịch, lúc nào tịch đó, là coi tự tại là phải có cái sở đắc. Thì huynh đệ thấy một niệm về sắc ái, qua đời sau cái thần thức của Giới Diễn chuyển lên làm nhà họ Tô, sanh ra là Tô Thức. Vì biết phải không? Biết không? Không biết. Tô Thức có người em gái gọi là Tô Tiểu Muội, rất là thông minh. Thì những cái chuyện này đó, về chuyện thiện nó dài lắm quý vị, rất là hay. Ở đây chúng tôi muốn nói thiện tri thức là chỗ này. Và Phật Ấn chuyển thân lên ở gần nhà người làm heo. Sau khi thấy người làm heo mổ con heo ra, thấy trong hai cái lá phổi có một chữ bộ bên chữ Tào, bên chữ Tháo. Cho nên khi đó chú này 14 tuổi là giật mình và xuất gia đi tu, được Hòa Thượng trụ trì đặt tên là Phật Ấn. Và tu thời gian sau gần 18-19 tuổi thì ngài ngộ đạo. Cái chuyện nó còn dài, chúng tôi chỉ nói ngắn ra đây thôi. Là quý vị thấy trong lúc mà ngài ngộ rồi đó thì ngài mới nhớ lại, dùng cái huệ nhãn nhìn coi sư đệ mình giờ ở đâu. Thì nhìn sư đệ mình bây giờ trở thành Hàn Lâm đại học sĩ là Tô Thức, chưa phải Tô Đông Pha. Tô Đông Pha là bị đài ra ở đảo Hải Nam đó, mới gọi là Tô Đông Pha. Hai cha con bị đài lúc bây giờ thì Dương An Thạch đó. Cái nguyên nhân mà đài như thế này là quá tài đi, cho nên Dương An Thạch là vua Tống đó, rất là thương, là Dương An Thạch là thừa tướng, mới cho cái quyền đi ra đi vào trong dinh tự do. Thì Lâm Triều rồi thì đi ra, trong khúc đi ra rồi thì mới đi vô ngồi nói chuyện với thừa tướng Dương Thạch, nhưng mà thừa tướng chưa có về, mới bước vào cái bureau mới thấy để hai cái chữ, cái bài nháp á, để hai câu đối là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Quỳnh Khuyển Ngoạ Hoa Tâm. Thì ngay đó thì Tô Thức rất là tài, cho nói trời bữa nay ông thừa tướng này văn hay võ giỏi, mà văn hay bữa nay giết lộn rồi. Minh Nguyệt, Minh là sáng, Nguyệt là trăng, Sơn Đầu là Sơn là núi, đầu là đỉnh, Khiếu là nó kêu, cái núi mà trăng chiếu lên trên đầu núi mà sao kêu được. Thịnh mới gạch bỏ cái chữ chiếu, bỏ chữ khiếu mà để chữ chiếu, tức là trăng rọi trên đỉnh đầu núi. Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu thành ra Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu. Quỳnh Khuyển Ngoạ Hoa Tâm, Quỳnh là vàng, Khuyển là chó vàng, Ngoạ là nằm, qua là cái bông, tâm là cái tim. Thành ra nói gì trật rồi, thành ra gạch bỏ cái tâm mà để chữ âm, âm là cái bóng. Ví dụ bóng trăng nó rọi xuống vậy nè, thì cái qua nó vậy, thì qua bóng này con chó vàng nó nằm dưới này. Thì tới chừng rồi đi về, thì tới chừng một hồi sau Dương thừa tướng, Dương Thạch mới về tới, mới thấy cái người mà gạch sửa mình như vậy đó, mới hỏi nãy giờ có ai vào đây không. Nói lính hầu trong phủ nói là nãy giờ có quan Hàn Lâm đạo sĩ tới. Thì trong lúc mà tới thì nghe vậy thì Dương Thạch mới trình với vua Tống đài mà Tô Thức ra đảo Hải Nam. Sau khi đài ra đó rồi ở 7 tháng rồi, không biết duyên cớ gì ra mà cơ khổ hơi ấy mà biển động rồi, gạo đem ra không kịp, đói mà vô cùng đói. Thì một hôm đó, tới ở 7-8 tháng rồi, thì hôm gần tới Tết mới nghe tiếng chim kêu 3-4 đêm rồi, rất là hay. Mới hỏi lính hầu là vậy chứ cái con chim gì mà nó kêu hay quá vậy. Thì mới nói là con chim đó chim Minh Nguyệt, mà khi nó kêu đậu trên đứa nó kêu đó là ở đây dân chúng này nhờ có một loại bông, mà bông này bán rất là mắc tiền. Mà cái loại bông này đó nếu mà hái nó mà lơ tơ mơ có con sâu đó, cái mỏ nó như con chó nó mình nó vàng nó cắn cái chết là con sâu này kêu một con sâu quỳnh khuyển là con chó vàng nó cắn chết. Thì là sau khi mà nó nghe vậy thì mới hớ biết rồi mình đã nghĩ sai rồi, nghĩa là cái này con chim nó đậu trên đỉnh núi nó kêu và chim tên Minh Nguyệt, mình tưởng Minh là sáng, Nguyệt là trăng, trăng sáng rọi, nó khiếu là nó kêu, bây giờ mình sửa là chữ chiếu à, rồi bây giờ quỳnh khuyển là con chó đó. Chó vàng rồi tưởng chó lớn, ai ngờ đâu con sâu nó nằm ở trong cái tim của cái bông này. Cho nên làm cái tờ trình về để xin lỗi Dương Thạch mới đem về. Từ đó tới sau gọi là làm quan huyện của cái huyện Đông Pha, thành mới gọi là Tô Đông Pha. Thì nói cái tích để gì thấy, thì sau khi Phật Ấn biết rồi là bây giờ làm quan lớn rồi ở cái dinh ngang đó, ngài mới về ở trong cái chùa ngang cái ở Trường An đó. Bên đây là dinh của Tô Thức là Tô Đông Pha đó, bên kia là cái chùa của Phật Ấn ở. Thì Phật Ấn một hôm Tô Đông Pha đi chầu thì cái tất cả người trong nước mà tới hỏi nói Phật pháp, các vị tăng đều bị Tô Đông Pha bẻ hết, không thể nào trả lời được. Cho nên ổng mới có cái hùng khí coi như là thấy mình hơn hết, không ai bằng mình đó, mới để cái bản là Bát Phong Suy Bất Động, là tám ngọn gió thổi không có lay động cái tâm. Tám ngọn gió đó là lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Lợi là lợi lộc chứ trúng số mà cũng không có mừng, suy là mất mát hết, không có buồn nữa. Thì đại khái vậy chúng tôi nói tắt. Thì thay tấm bản đó thì Phật Ấn mới leo lên cái cây. Thì cái tàn lớn mà, chinh lớn mà, lên cây cái tè vô cái tấm bản đó. Thì lính mà lính gác giận không? Giận bắt trói rồi đem xuống rồi chờ quan về xử. Thì bắt trói tới chừng vô mà nói gì thì Phật Ấn ngồi trên cái ghế đem lại đó, bắt cái là quỳ, ổng không quỳ, ổng ngồi thôi. Thì Phật Ấn là vị tăng mà bận áo cũng xình xoàng rồi đó, mới vỗ bàn mới nói rằng ngươi là tăng ở xứ nào, ngươi không biết ta, cả nước ai cũng đều nể mặt ta hết, lý luận Phật giáo không bao giờ bằng ta, mà ngươi từ đâu tới đây mà ngươi tè vô trong cái tấm bản của ta, ngươi biết cái đó là cái tội lớn lắm không? Thì lúc bây giờ phỉ giả một hồi ngày không nói. Thì nói ngươi là tại sao ngươi không nói? Thì lúc bây giờ Phật Ấn Di Tăng ngồi với nó, dạ thưa quan, quan sao giận vậy? Tám chữ có nghĩa gì mà làm gì xúc phạm mà quan giận gì? Nói ngươi làm tăng mà không còn dốt, ngươi không biết chữ mà ngươi dám vuốt râu hùm. Tám chữ đó là lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, là tám ngọn gió thổi ta không động mà, ngươi có biết chưa? Thì lúc bây giờ ngài coi như Phật Ấn ngồi rồi nói hay quá ha, tám ngọn gió thổi không động mà tôi mới thổi một ngọn mà ngài vỗ bàn mà mầm rồi. Thì nghe vậy thì biết là bị giống như con cua bị chêm cạn rồi, mà mau đứng lên lại, thầy ở đâu, tên họ gì, mới nói ra vậy, có duyên tiền kiếp rồi gặp có mến, ngồi nói chuyện, nói suốt một đêm cũng không có sao. Ngài được kết, sau đó mới kết làm sư đệ. À, hỏi tuổi tác kết lập sư đệ. Thì chính Phật Ấn truyền 80 ngũ giới cho Tô Đông Pha. Và Tô Đông Pha nói trước khi nhận 80 ngũ giới nói để cái gì cũng được, nhưng mà sợ ăn chay không được. Nó không sao, giờ ngươi ráng giữ cho ta được 2 ngày thôi, ngày rằm và ngày 30, ráng giữ 2 ngày thôi. Tại vì quý vị mà thọ 80 ngũ giới đó chỉ có 2 ngày, các thầy nó còn đưa bao nhiêu thì quý bao nhiêu. Thì Tô Đô Pha hứa, nhưng mà Phật Ấn nói hứa là phải chắc nha, nếu mà phạm thì sao, nó phạm Bùi Hương, dù làm quan cũng bị Bùi Hương nữa. Thì quý vị thấy ngày qua tháng lại đi qua học kinh điển thêm này kia, qua chùa, có khi thì Tô Đô Pha qua bên dinh thì ra vào tự do, nghĩa là cho cái quyền mà đi ra vào không có thưa hỏi nữa. Thì quý vị thấy một niệm sắc ái đời trước, đời này lúc này gặp Phật Ấn là 6 cô vợ rồi, mà cuộc đời ông tới 7 người vợ lần. Thì 6 bà vợ có một hôm sông Dương Tử có loại cá lý ngư, mà cá lý ngư, cá này Tôn Tẩn hồi xưa ráp cái bàn chân đó, bị chặt chân, bàn Nguyên chặt chân rồi đem cái đuôi cá mà ráp lên là thành nó liền đi được đó. Thì cá này rất là tốt, ăn có ý là trường sanh bổ khỏe trị bá bệnh này kia nọ. Thì đem lại con cá, mà cá này thì ăn phải tươi, chứ còn nếu mà muối hay là kia nó mất hết chất bổ rồi, không có công dụng, mới đem lại. Thì các người vợ hầu thiếp mới nói sư vương ăn đi mà ngay, đem lại đem buổi sáng là sáng bữa rằm. Thì cái sáng bữa rằm đó đem lại thì nó không được đâu, ta có hứa với sư huynh ta Phật Ấn rồi, ta phải giữ giới, bữa nay thời giờ các người ăn đi, Nhưng mà bên đó các cô vợ nói là không được, cái này người ta biếu cho phu quân, phu quân phải ăn, mà ăn phải ăn tươi, chứ còn nếu muối qua bữa sau ăn cũng nó hết cái chất thuốc rồi, nghe nói như vậy. Thì là nó không được, thì rốt cuộc rồi năn nỉ, năn nỉ bây giờ các vị nó mới hiến kế. Cái bà thứ 4, thứ 4 mới nói có gì đâu, bây giờ phu quân đang cất cái lạc thủy đài, tức là cái nhà thủy tạ đó ở ngoài kia, thì giờ cái cầu rút cầu đi, thì giờ mà mỗi lần mà nấu chín rồi thì đem ra chua một mình ăn à, bên này tụi em không cần ăn đâu, chú huynh có cần ăn đó thôi. Thì như vậy vừa lúc đó thì nấu nước đào hoạt đem ra, thì cái cầu kéo đi chỉ có cái xuồng nhỏ đi ra vô đưa đi thôi, thì vừa sửa soạn đem ra vừa cầm đũa lên ăn, thì có tiếng Tô Hiền Đệ, Tô Hiền Đệ đâu rồi, đâu rồi. Thì Phật ấn tới, tại đằng này ông chứng quả không biết rõ hết trơn rồi, cho nên vừa tới đó, thì ông bây tự mình lấy xuồng bơi qua, thì ông này là bơi bên kia sông, anh ấy quen rồi, bơi vừa ra thì thấy Phật ấn mà bơi cái xuồng ra một cái ông tá quả rồi, ông mới bưng cái mâm cá hầm với nhạn như kim châm nấm mèo rồi kia, tại tôi thợ nấu mà tại rành đó chân hơn bún thảo, đem ra thấy gì mới đem ra để phía sau, để trên cái tấm cỏ mới trồng. Thì vô thì Phẫn vừa bước vô, Tô Pha nói, ủa sư huynh sao giờ này không cúng cỏ mà đi qua, có chuyện gì vậy? Thì Phẫn nói, ồ ta có một điều là có thí chủ bữa nay có thân nhân cứ qua đời, mà tới này ra nhờ ta cầu siêu rằng đi cái đám, mà nhà người này cái họ của sư đệ là họ Tô, tại đã ta không biết là cái chữ đó cái bộ ta viết quên rồi, nhưng cái gì biết cái họ mà họ Tô đó là bộ thảo ở trên, bộ ngư kế bên à, thành ra do đó mà thì Tô Thức mới nói trời ơi tu hành tới cái họ Tô mà chữ Tô cũng quên nữa, thì ở trên là bộ thảo, kế dưới là bộ ngư, ngư là cá, thì đó là Tô. Thì lúc bây giờ Phẫn nói đâu phải đâu, nếu cái chữ đó thường gì người ta biết rồi, cái này là không phải, thì nó phải mà lật từ điển ra coi ra phải mà. Thì Phẫn nó không phải, nói lần thứ tư Phẫn nói nè cái họ Tô này sư huynh nhớ rõ ràng đó là cái bộ ngư phải trên, bộ thảo là cỏ phải ở dưới, nó đâu mà có chữ của ngô nào mà vậy, chứ ngư nào mà vậy, không phải họ Tô vậy đâu. Nói đấy đấy nè, đã ra theo ta chỉ cho, đi vòng phía sau đây nè, như là cá ở trên còn cỏ ở dưới. Và một lần nữa hết giờ rồi, lố giờ quá rồi, còn 5-6 câu chuyện đi, như tôi nói câu chuyện đó thôi chắc chừng 5 phút nữa được không, cái giờ nào tôi cũng quá giờ hết trơn, overtime trơn. Thì các vị thấy tại sao mình phải nương với thiện tri thức, hoặc là tăng, hoặc là ni, hoặc là cư sĩ, mình phải gần gũi để học hỏi. Bây giờ ngài Triệu Châu, ngài 80 tuổi mới ngài mới dừng ở lại, và các vị hòa thượng lớn nói Triệu Châu tại sao ngươi không làm trụ trì, ngươi đã tỏ ngộ ngươi sao ngươi không làm trụ trì. Thì ngài nói dạ bạch quý hòa thượng, Triệu Châu này nguyện đi qua 80 tuổi mới dừng lại chỗ, mà lúc này mới có 65 thôi, do đó đi nơi nào mà gặp đứa nhỏ 8 tuổi 10 tuổi mà biết chân lý đạo lý nói hay, Triệu Châu này cũng học, mà gặp ông già 90 tuổi mà không biết, Triệu Châu này cũng chỉ dạy về giáo lý của Phật cho để đền ơn chư Phật đó. Vì lý do đó mà chúng tôi nói, thì ngay khi cái lần thứ ba này đó là Tô Long Pha có người bạn tên là Hoàng Sơn Cốc, là quan huyện, cũng hồi xưa cũng là thi cử trung và đậu cùng hạng, cho nên Hoàng Sơn Cốc giỏi về thiền lắm, mà giỏi về thi thơ lắm. Mà cái gì thấy những người làm thơ thì cái hứng là gì, trăng, đúng không? Và chính Hàng Mặc Tử nhờ thứ nhất là tình thương, tại vì thương mình tu rồi không nói tình yêu, nói tình thương thôi. Thứ hai là trăng, trăng là cái nguồn sáng tác thơ, là tình thương cũng là sáng tác trăng. Cho nên Hàng Mặc Tử nói ta nằm tắm vũng trăng đêm ấy, sáng lại điên cuồng mửa máu tươi đó, nghĩa là ra ngắm trăng để có một cái hưng phấn, mà có cái thú, nhưng mà trăng nó càng mà ngắm mà rõ bao nhiêu thì xương xuống lạnh, bao nhiêu thì nhức, mà nhức thì nó chảy máu. Cho nên Phật ấn á, là xuất hiện bất cứ lúc nào, và Tô Đông Pha rất là sợ, cho nên mới nói bây giờ đó mình thả thuyền với trăng bữa nay rằm, nhưng mà nếu rằm mà có trăng mà mình không có ngâm nhi là rất là uổng, rủ riết là thì Tô tôi đồng pháp bằng lòng, nhưng mà nó không được đâu. Ở dưới này Phật ấn là xuất hiện thì nguy hiểm lắm, bắt tôi quỳ hương. Cho nên bây giờ đó chỉ có cách nào thôi, thì Hoàng Sơn Cốc nói đừng lo, bây giờ đệ đã sửa sẵn chiếc thuyền rồi, chỉ có một mình sư huynh và đệ thôi, tức là một mình Tô Đông Pha lại với một mình Hoàng Sơn Cốc thôi. Giờ mình thả thuyền ra, rồi trên thuyền đó trôi đâu trôi, rồi mình làm thơ, mình ẩm tử với nhau, thì hai đằng bằng lòng. Thì chờ cho nghĩa là coi như là phước bóng rồi đó, hết thấy đường đó mới bắt đầu xuống. Xuống thuyền thì xuống thuyền bắt đầu thả cho thuyền xô ra cho lính lên hết, thì thuyền quay bắt đầu mới tấp vô trong lệ. Tấp vô thì các vị biết ở dưới thì lục bình, mà trăng sáng thì vừa tấp vô tới cái thuyền vừa tấp ra thì lục bình nó dẹt hai. Thì do đó mà ngay tới đó thì Tô Đông Phao nói bây giờ người nào làm thi làm đi, thôi giờ sư đệ Hoàng Sơn Cốc làm trước đi, người nào mà làm hay thì người đó được khai làm chủ sĩ, là khai mạc cái bữa hôm nay. Thì lúc bây giờ Hoàng Sơn Cốc mới làm bài thơ là phù bình bác khai ngư du xuất lai nhân ngôn hà thiên tai. Ngôn hà thiên tai tức là chiếc thuyền mà nó xẹt vô đó, thì bình là lục bình đó, nó dẹt ra, nó bát ra, nó mở dẹt khai ngư du xuất lai, tức là những con cá lộ qua, thấy dáng lộ qua, dịch là bèo nở vẹt ra, dáng cá lộ qua, phải cảnh nó a, phải cánh nó a. Thì cái bài thơ rất hay, nhưng mà lời Hoàng Sơn Cốc nói bây giờ sư huynh đáp lại đi, một đàn nói dưới nước thì đàn kia nói đâu, trên trời. Thì đàn kia đã nói trên trời, tức là tới phiên Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nói phù vân bác khai, phù là trôi nổi, vân là mây, mây trôi nổi đó, bát đó vẹt ra, nó rộng ra, khai nó mở rộng ra. Minh nguyệt xuất lai là trăng sáng đó, nó hiện bài. Rồi tới thiên hà ngôn tai, thiên hà ngôn tai là trời có nói đâu, trời có nói đâu, nghĩa là trời đâu có nói mà trăng vẫn sáng, mà mây vẫn bay. Thì hai cái đời hay quá, bắt đầu vỗ tay, nó cùng hay một lượt. Thì bây giờ mình cùng nhâm ly, cụng ly một lượt. Thì vừa cầm lên cái rốt, hai cái ly vừa nhập vào, thì nghe cái tiếng nói là phù bản bác khai, Phật ấn đáo lai. Phù là, bản là cái miếng dán, nó dẹt làm hai ra, Phật ấn xuất lai. Nhân duyên siêu tai, nhân siêu tai, người giấu được đâu, người giấu được đâu. Thì hiện ra là Phật ấn, viết ra là hai đàn. Thì coi như Tô Đông Pha và dạ thưa sư huynh, để xin sám hối, bữa nay ngày rằm tôi lỡ lại từ sau không dám phạm nữa. Thì là tới đây cái gì thấy thì rất là nó như vậy, hay không? Tôi tóm lại, chúng tôi muốn nói rằng cuộc đời thay đổi không lường, nay vậy mai khác ai tường trước đâu, khác nào đám ruộng sâu, mai bồi mai lỡ tóm thâu mấy hồi. Mình không biết được năm nay quý vị còn thấy chúng tôi, sang năm còn thấy trong đoàn, nhưng biết đâu thông chiếc đi về Bạc Liêu đâu có thấy. Biết về Bạc Liêu không? Đi mua muối đâu có biết đâu. Chính Hòa Thượng Thanh Từ nói còn động còn ấm còn ta, động dừng ấm nhất thành ma ra đồng, xót thương khóc lóc não nồng, thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng. Thương nhau là làm sao tu, ráng tu, đúng không? Thì giờ chúng tôi còn nhiều vấn đề lắm, thành ra mình muốn nói tất cả phải tỉnh. Đời cứ mãi sống sai chết ngủ, luân hồi hoài chịu đủ đắng cay. Mỗi lần nhập một bào thai, một lần phải bỏ xác thay tại trần. Thân xác ấy nếu còn tồn tại mãi, sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương. Chúng sanh nào biết nào tường, cứ sai gục mãi trên đường lỡ dân. Cái đó rất là uổng, không biết lo tâm linh. Vâng, thì các vị thấy ở đây đó, chúng tôi muốn nói là cái thân của mình nè, cái mạng sống mình nè, cái bệnh lúc nào cũng tới, nó không bao giờ nó chờ mình. Thân mạng cứ ngày mòn lũ mãi, thêm ốm đau tai nạn nọ kia, ghét thương được mất hộp lìa, khổ cho đến chết ai chia được nào. Đây là tâm chúng tôi thì muốn có hiểu biết cái gì mang đến biếu chủ gì hết, nhưng mà thời gian không tầm theo cái tâm tôi, thành ra thôi hẹn là tới chiều thứ bảy là 8 giờ tới 9 giờ rưỡi, có thể kéo dài chút đỉnh cũng không sao, phải không? Thì lúc đó mới tâm ở đâu chỉ rõ ràng, 7 lần hỏi tâm của Đức Phật, hỏi Ngài Nan, Và đúng ra đó, nếu mà sang năm, nếu mà tôi còn hơi thở, thì mỗi một buổi tối đó, chúng ta nghĩ thế này: quý vị mua thức ăn, cô Châu Ngọc mua đào cải, nào tàu hũ về xào nấu rõ ràng, nhưng mà chúng tôi chưa ăn, chúng tôi không ăn, các vị chưa ăn, bụng no đói, nghe đây, chỉ mới mua những thức ăn rau cải tàu hũ về thôi, còn một đoạn nữa là tu là xào nấu, mà xào nấu rồi mà chúng ta không thực hành, không ăn cũng bụng vẫn đói như thường. Thành nghe chỉ nghe, nhưng mà đây lơ mơ nghe rồi đi ra, nhiều khi đụng vô cái ngạch cửa cũng quên, phải chưa? Thành đã phải thực hành. Sang năm có dịp thì mỗi buổi tối tôi dành lại thời gian, ai thích ngồi thiền ngồi thiền, chúng tôi đi kiểm thiền và ngồi thế nào, rồi những vấn đề đó để thấy làm thế nào khi mà ngồi tọa thiền đó thì tỉnh tỉnh lặng lặng phải, mà tỉnh tỉnh loạn tưởng sai, mà rồi nhớ là lặng lặng tỉnh tỉnh phải, mà lặng lặng mà hôn trầm là ngu ngục là sai. Nó có những đề đó, có những vấn đề chuyên môn, thành ra mình ngồi thiền mà mình không biết cách ứng dụng, không biết cách dụng công, rất là uổng. Cho nên thì thôi hẹn sang năm, chứ còn lần này thì ngày mai chúng tôi mất đi với Hòa Thượng rồi. Thời trước khi dứt lời là nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho chùa Hải Đức luôn luôn được mọi người tới lui mà sung túc, và việc hoằng pháp của Vinh Minh Quang và cô Châu Ngọc luôn luôn thành tựu, nhất là cái bệnh của anh Minh Quang chống trở lại bình thường, thoát khỏi, không còn đau ốm nữa, và ráng lo Phật sự. Nguyện Tam Bảo hộ cho chúng tôi hồi hướng cái công đức phần thời thuyết pháp hôm nay đến đa sanh phù mẫu, thất thế phù mẫu và cứu quyền thức tổ của quý đệ Phật tử có mặt hôm nay, cũng như ở của Phật tử của chùa Hải Đức, luôn luôn người sống được tăng phúc tăng thọ, người quá vãng được lãnh thâu phần công đức này, sớm sanh về nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúng ta đứng lên hồi hướng nha. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ còn có mấy phút nè, tại vì chúng tôi tiếc thời gian không dám nói. Bây giờ đây là có hai phần thưởng, một là quyển là Nắng Mới Trong Vườn Thiền của Hòa Thượng Nhật Quang, một quyển là Nanh Vuốt Nhà Thiền. Bây giờ hai câu hỏi này, tôi hỏi câu thứ nhất là mình sám hối là tại vì mình có tội lỗi mình mới sám hối, là tại vì tại sao là tự mình giải cái tội mình, tại sao tự mình giải? Rồi bây giờ cái câu hỏi chúng tôi là tại sao mình phải sám hối, là mình tại sao mình tự mình giải, là tại sao, tại sao tự mình phải giải mà người khác giải không được? Câu hỏi là như vậy. Thì đây cô cầm một quyển, em này cầm một quyển, để rồi tôi hỏi, mà nếu mà có người nào được thì để thôi tôi nói cái một hơi trong cái quyển, trong cái bao lì xì đỏ ra câu trả lời đó. Tôi lặp lại là tại sao mình phải tự mình giải, mình sám hối tại sao? Cô tức là cô nói là tự mình sám hối mình mới hết bệnh phải không? Rồi cô không được quyển sách, rồi người khác có ai nữa không? Rồi vâng vâng thì được, nhưng mà cũng chưa được quyển sách nữa. Tới ba giờ bốn rưỡi hả? Bây giờ mới chưa tới 4 giờ. Chưa sao. Rồi ai nữa? Ai nữa? Còn ai nữa không? Vậy là quyển sách thì trở về tôi uổng lắm à. Rất là đơn giản, đừng có nghĩ cao. Rồi, Huynh, tới Huynh Hòa Lộc này, Huynh này rất là giỏi. Chắc quyển sách thì về Huynh rồi. Nói đi.
Cho lấy năng lượng này.
Hả?
Cho hít thở lấy năng lượng
này. Hít thở lấy năng lượng đi.
Tụng kinh niệm Phật mà biết mình tụng kinh niệm Phật thì chưa phải là tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh Phật mà sám hối mà biết mình sám hối thì chưa phải sám hối.
Rồi, cũng hay. Được rồi.
Do đó.
Sao?
khi mà mình giống như mình niệm Phật là phải vô biệt niệm, sám hối vậy. Cái việc mình làm khi sám hối là gì? Là mình phát tâm, mình cúng dường, mình bố thí, mình phóng sanh. Nên là giống như mà Lương Bồ Đề hỏi Đạt Ma, họ chỉ là
thôi được rồi, được rồi, tới đó được rồi. Rồi rồi, thôi được. Dạ chưa. Rồi bây giờ có ai nữa cho một người nữa? Rồi. Tại sao? Nói tại mình hết giờ đó. Sao hối tội là kêu được rồi. Thôi giờ tôi qua câu khác. Cái đó để đi. Nếu dạ dạ dạ. Dạ. Dạ đúng, nhưng mà cũng chưa được đó. Bây giờ nếu chưa được thì qua tới buổi Chủ nhật để cái này phần thưởng này hòa thượng phát ra, người nào nói đúng hay hòa thượng phát. Rồi qua câu thứ hai nè. Tại sao mình có tự ái? Ngã mạn. Rồi nói một người chứ mới được cho tôi mới đưa chứ. Chứ đưa nói nhà bạn tôi đâu có phát hết. Dễ không? Dễ thì được, nói đi, coi người nào dễ thì nói, ăn có. Đâu? Nhớ là thiền nghe. Giống như mặt trời vậy đó, cho nó đơn giản vô cùng chứ không phải rồi. Rồi người nào đưa tay lên nói người thôi. Tại sao mình có tự ái? Rồi mô Phật nói được cô. Không có cứu bồ nghe cái đó, đằng này nói đi. Ngã mạn và tham sân si. Thôi rồi, thôi được rồi, thôi qua khỏi hút rồi, hút rồi, thôi đóng cửa rồi. Cô ra cho nó nói. Thôi giờ tôi nói hai phần thưởng này để cho hòa thượng sau này đấy. Giờ em mở cái phong bì ra đỏ ra coi. Rồi khoát sổ rồi. Rồi mở ra không có nói nghe. Hấp dẫn mà mở ra lẹ lẹ đi. Bên đây cô mở ra luôn. Người này hết tới người kia. Cái này chắc ra để cho qua tới phần thưởng hòa thượng phát rồi. Tôi không có cho trở về tôi mà. Mở ra coi. Rồi em đọc coi. Gì? Đọc coi. Gì coi? Đọc coi em. Tự mình giải là tại mình giữ, mình đi sám hối. Trời, tôi nói thiện mà đâu. Còn cô sao? Tự ái là gì? Ứ tham sân si vô tại ứ. Rồi mình đơn giản không? Rất là đơn giản không? Thôi mô Phật. Thời giờ Vinh Đệ nghỉ chút nha, nửa giờ sau rồi cái tới giờ của thầy tại ứ ứ tham sân si, ứ ngã mạn. Nhưng mà tôi chỉ nói đơn giản thôi. Mình sám hối là tự mình giải. Tự mình giải là gì? Tại mình giữ. Thôi để tới phần này để đây tới hòa thượng mô Phật. Thì đố thiện mà. Rồi để đây đi em. Tới chừng cái bữa Chủ nhật. Quý vị thấy nếu mà tôi nói mà tôi không có ghi vô đây á là sợ tôi nói là lật qua léo lại. Tôi nói là thiền mà đâu phải là nghĩ gì xa xa vời đâu.